thoát khỏi mê lầm khi học Phật. Trích từ bài phát biểu về thành quả học tập và thực hành đệ tử quy trong nghi lễ khánh thành Trung tâm Giáo dục Văn hóa Đô Giang, Malaysia. Chủ giảng tiên sinh Hồ Tiểu Lâm. Ngày 29 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2009, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Đô Giang, Malaysia. Lão giáo sư Tịnh Không tôn kính, tiên sinh Lý Kim Hữu Tan Siri tôn kính, các vị lãnh đạo bằng hữu tôn kính. Hôm nay vô cùng vui mừng đến với Trung tâm Giáo dục Văn hóa Lô Giang, Malaysia để báo cáo với mọi người về tâm đắc khi học đệ tử quy, sửa đổi lỗi lầm của bản thân. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp sư phụ là cuối năm 2006 ở Singapore. Tôi đến Singapore không phải là để muốn gặp sư phụ. Tôi chỉ là đem tiền cho cư sĩ Lâm để cúng dường. Sư phụ trong khi giảng kinh đã nói phước điện rốt ráo nhất chính là cư sĩ Lâm Singapore. Nên dịp này Giáng sinh tôi đã đem tiền qua đó. Vô cùng trùng hợp, đúng lúc sư phụ cũng đến Singapore. Vào hồi đó tôi không biết đảnh lễ, cũng không biết việc này. Sư phụ lão hòa thượng tự mình cũng không nhớ. Tôi liền hỏi sư phụ, ngài cho con thời gian 10 phút thôi. Ngài đang ở đại sảnh lobby của khách sạn Shangri-La, gặp chính tôn giáo lớn. Cho tôi 10 phút thời gian. Đến lúc sắp rời đi, tôi liền kéo tay của sư phụ lại. Ngài nói xem con tu học phải nên tu thế nào, sư phụ. Không hiểu, bởi vì tháng 8 năm 2006 tôi mới xem Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Ký của sư phụ giảng. Tính đến tháng 12 là 4 tháng. Tôi thực sự không biết tu thế nào. Tôi nói sư phụ, tôi đã kéo tay sư phụ, con sắp phải về nước rồi. Lão sư phụ hãy nói cho con biết phải nên tu thế nào. Sư phụ nói, nếu con thực sự nghe lời, ta sẽ nói với con Kinh Vô Lượng Thọ đọc 3.000 lần. Tôi vừa nghe, cái gì? 3.000 lần? Mỗi ngày đọc một lần, đọc 10 năm. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nói 52. Đọc đến 62 tuổi, tâm của anh sẽ định lại, định rồi sẽ được khai ngộ, không cần nhiều. Đây là câu nói đầu tiên, đọc Kinh Vô Lượng Thọ 3.000 lần. Tôi nói, chỉ đọc kinh vậy có được không? Ngài nói việc thứ hai, những lúc không dùng não suy nghĩ vấn đề, không dùng miệng nói chuyện. Một câu Phật hiệu, niệm đến cùng. Niệm được bao nhiêu thì niệm bấy nhiêu. Những lúc niệm Phật thì đếm số cũng được, nhớ tưởng hình Phật cũng được, đều được hết. Làm sao để nhiếp tâm? Làm sao có thể chuyên chú? Anh cứ làm như vậy. Tôi nói, hiểu rồi. Việc thứ hai, niệm Phật. Lúc đó tôi vẫn không hiểu đạo lý niệm Phật. Việc thứ ba, sư phụ nói, trong cuộc sống, công việc phải thực hành đệ tử quy. Tôi nói, điều này con hiểu, điều này đơn giản. Việc thứ tư, then chốt thực hành đệ tử quy nằm ở sửa lỗi. Việc thứ năm, sư phụ nói, sau cùng khi sư phụ cáo biệt với tôi đã nói rằng phải làm tấm gương tốt cho người đời. Chỉ năm việc này. Tôi cũng hơi cố chấp. Thực sự vào cuối năm 2006, sư phụ nói với tôi năm việc này. Đến ngày nay tôi vẫn không thay đổi. Mỗi ngày, dù muộn đến đâu, tôi cũng phải đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Không việc gì thì niệm Phật. Sau đó thì mỗi ngày đọc đệ tử quy, thực hành trong công việc. Tất cả chế độ quy định của công ty toàn bộ buông bỏ, không phải không dùng, mà đồng nhất với đệ tử quy thì tôi dùng, trái nghịch với đệ tử quy thì xóa bỏ. Mười mấy dạng chữ. Học đệ tử quy chủ yếu là sửa đổi lỗi lầm của bản thân. Sau đó luôn nghĩ tới nhất ngôn, nhất hành, nhất cử, nhất động của tôi phải khiến người ta sanh khởi tín tâm đối với Phật Pháp. Phải khiến người ta từ bản thân tôi nhìn thấy sức mạnh của Phật Pháp. Phải khiến người ta nhìn thấy tất cả những việc làm của Hồ Tiểu Lâm có thể học tập những điều này. Tháng 5 năm nay, tôi đến Thanh Đảo tham gia luận đàn doanh nghiệp gia khóa thứ hai của họ. Họ có 500 người. Buổi tối trả lời câu hỏi. 500 người nêu câu hỏi, những vấn đề được nêu ra đều rất nan giải. Đĩa này chúng tôi đã ghi hình lại, gửi cho sư phụ. Sư phụ xem xong đĩa này, hai người chúng tôi đã nói điện thoại. Sư phụ nói, có phải con cảm thấy là khi con đứng trên bục trả lời câu hỏi, những lời này không phải do con nói không? Tôi nói, đúng. Con cũng không biết tại sao mà con có thể trả lời viên mãn như vậy. Ngài nói, đây chính là tự tánh. Có phải con cảm thấy khi nhận được những vấn đề này, phải bắt đầu từ góc độ nào con cũng không biết rõ, đã bỗng nhiên nói ra được? Tôi nói, dừng. Ngài nói, con được một chút thiện căn như vậy. Năm 2006, ta nói với con 5 việc. Con đã làm thật. 2 năm rưỡi, người khác đã học 20 năm, cũng không trả lời được những vấn đề này. Cho nên, sư phụ nói, con phải tiếp tục kiên trì, phải luôn làm tiếp như vậy, không được dao động. Sư phụ nói, ngay cả ta bảo con xem bản văn bạch thoại Kinh Vô Lượng Thọ do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết, con cũng nói với ta, sư phụ, con không xem. Ngoài xem ngài ra, con không xem ai hết. Ta bảo con xem một chút Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán ta giảng gần đây, con cũng không xem. Con còn giỏi hơn ta. Hồi ta học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ta đã chuyên nhất 90%. Nhất môn thâm nhập, ta còn có 10% xen tạp. Con ngay cả 10% này cũng không có. Tôi nói, sư phụ, con không kịp nữa rồi. Con làm sao sánh được với ngài chứ? Con 52 tuổi mới gặp được Phật Pháp. Năm nay con 55 tuổi, con còn xen tạp thì không kịp nữa rồi. Không thể xen tạp được nữa. Cho nên hôm nay tôi đến Malaysia, thật ra muốn chia sẻ với mọi người về điều gì? Tức là tôi theo sư phụ 2 năm nay, thời gian hai chúng tôi gặp mặt không nhiều, nhưng mà được lợi ích rất lớn. Tôi vô cùng muốn đem lợi ích của mình chia sẻ với mọi người. Tôi đã nhìn thấy những đệ tử xung quanh sư phụ, tôi cũng đã tiếp xúc rất nhiều người học Phật. Có hai vấn đề là vô cùng quan trọng, cũng là điều buổi tối hôm nay tôi muốn báo cáo với mọi người. Thứ nhất chính là xen tạp. Thật quá đáng tiếc. Thật sự không cần. Thật sự không cần. Tôi chứng minh cho quý vị. Hôm qua, khi tôi báo cáo với quý vị, triều Đường và triều Tống, triều nào có trước, triều nào có sau, tôi cũng không biết. Quý vị nói, tôi hiểu lịch sử gì chứ? Phiên âm Hán ngữ, tôi cũng không biết hết. Tôi nhắn tin có chữ đôi lúc cũng không biết bấm thế nào. Viết chữ thì viết nét ngược quá nhiều. Đều không sao hết, không có chuyện gì hết. Phật Pháp luận tâm không luận sự, tâm nhất định phải duy nhất. Y theo lời lão hòa thượng đã nói, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, đừng đi tới đi lui nữa, không kịp nữa rồi. Quý vị sống 100 năm, 36.500 ngày. 20 năm đầu quý vị chưa gặp Phật Pháp, quý vị đã đi học, thi đại học. 100 tuổi, từ 80 tuổi về sau cuộc sống quý vị không còn chất lượng nữa. Còn chưa nói quý vị sống tới 80 được không? Cắt đầu bỏ đuôi chỉ còn 40 năm, 12.000 ngày là ra đi. Quý vị còn yêu đương, kết hôn, sinh con, lại làm chút tham sân si mạng. Cuối tuần lại đi nghỉ mát một chút, lại dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi đi giặt quần áo. Không còn bao nhiêu ngày nữa. Một tuần, 2 ngày. Cuối tuần, 2 ngày. Một năm, 52 tuần nhân với 2. 100 ngày đã bỏ đi, còn lại 200 ngày. Quý vị lại cộng thêm công việc, cộng thêm những việc quý vị bắt buộc phải làm, ngủ nghỉ hết 1/3. Quý vị nghĩ lại, còn bao nhiêu ngày? Quý vị còn xen tạp, lúc thì chú Đại Bi, lúc thì Kinh Kim Cang, lúc thì Tâm Kinh. Xong luôn. Nhất định đừng xen tạp. Tôi đã được lợi ích này. Hơn nữa, bây giờ tôi xem Kinh Vô Lượng Thọ giảng ký mà sư phụ giảng. Tôi thực sự muốn giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi xem Kinh Vô Lượng Thọ đã có rất nhiều thể hội. Tôi lại xem Kinh Vô Lượng Thọ giảng ký sư phụ giảng, tôi cảm nhận càng nhiều. Lúc này tôi mới có thể cảm nhận được Lão Hòa Thượng nói với tôi, Kinh Vô Lượng Thọ, chữ nào cũng vô lượng nghĩa, mỗi một chữ, thiện tai, bốn chữ này. Mỗi một chữ, nếu quý vị triển khai ra giảng, đều vô lượng. Giảng vô thủy kiếp cũng giảng không hết. Lúc đó, khi tôi nghe sư phụ nói Kinh Vô Lượng Thọ là như vậy, thì tôi cảm thấy, được rồi đó. Sư phụ Lão Hòa Thượng Ngài cũng chỉ nói vậy thôi, một chữ thế này có cái gì mà triển khai chứ? Hôm nay đã đọc 1.000 lần, 0.7, 0.8, cộng thêm 0.9. Thật sự cảm thấy sư phụ nói đúng. Hơn nữa, thật sự khai mở trí huệ. Trí huệ chưa hoàn toàn khai mở, có chút tiểu trí huệ. Những lúc này, tôi lại quay đầu nhớ lại. Năm 2006, Ngài nói với tôi 5 câu này. Trong khi giảng kinh, tinh thần của 5 câu nói này, từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không biết đã phân tích, đã nghiền ngẫm, đã giảng bao nhiêu lần. Người nói hữu tâm, người nghe vô ý. Nghe vô tay trái, lọt ra tay phải. Cho nên, thực sự là vấn đề không nằm ở sư phụ. Vấn đề là chúng ta không có sự lý giải thật sự, không làm thật sự. Cho nên không nhận được lợi ích. Mọi người học Phật đều vô cùng mệt mỏi. Khi tôi 2.5 năm này y theo 5 câu nói của sư phụ mà làm cho đến ngày nay, có thể bước ra khỏi sự mê lầm khi học Phật, hoàn toàn là tâm thanh tịnh khởi tác dụng. Không phải sư phụ đang giúp tôi, không cần. Ngài bảo quý vị định trong Kinh Vô Lượng Thọ, bảo quý vị thực hành đệ tử quy trong cuộc sống, tâm quý vị tự nhiên sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, quý vị có thể phát hiện ra mê lầm khi học Phật. Không phải sư phụ nói với tôi, Ngài không có sống chung với tôi, Ngài không biết tôi đã sống chung với cha mẹ mình thế nào, Ngài cũng không biết tôi đã chung sống với vợ con mình ra sao, Ngài cũng không biết tôi làm việc ở công ty như thế nào. Tính tự giác đã có rồi. Tự tánh vốn tự đầy đủ. Thì vậy quý vị cũng chẳng qua là những điều này. Bởi vì tâm định lại, tâm thanh tịnh, tự mình có thể phát giác vấn đề của bản thân. Đây là một, chẳng phải hai. Quý vị nói tôi làm sao mới phát hiện được vấn đề của mình? Quý vị tâm thanh tịnh. Tôi làm sao mới có thể tâm thanh tịnh? Quý vị niệm Phật cho tốt, quý vị làm thật, tâm quý vị sẽ thanh tịnh. Tâm quý vị không thanh tịnh sẽ không phát hiện được sai lầm khi học Phật. Sau đó, sau khi tôi phát hiện mê lầm khi học Phật, tôi nói với những đồng tu học Phật xung quanh mình, họ không có một người nào, vô cùng không may là không một người nào có cảm nhận như tôi. Ta cảm thấy học Phật học sai rồi, không có. Khi kể ra những câu chuyện mà tôi phát hiện mình học Phật đã học bị sai, không một người nào không chấn động. Tôi đã học như vậy đó. Những việc mà ông nói tôi đều có hết. Tôi cảm thấy mình đúng. Sao ông có thể phát giác ra được? Tôi nói, sư phụ đã nói, bởi vì tâm thanh tịnh, tôi sẽ ý thức được mình có vấn đề. Quan trọng biết mấy. Quý vị không ý thức được mình có vấn đề thì sao sửa được? Quý vị không sửa, 10 năm, 20 năm, cứ học mãi như vậy. Chẳng phải đã gian dở chính mình rồi sao? Lúc đó khi tôi học Phật, tôi nhìn thấy văn sao của Pháp Sư Ấn Quang, bao gồm bài giảng của sư phụ. Công thức này nói rất đơn giản. Một phần thành kính được một phần lợi ích. 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Vấn đề phía sau là quý vị có tâm thành kính không? Lúc đó tôi thực sự không có tâm thành kính. Tôi từ Singapore trở về, sư phụ bảo tôi đọc Kinh Vô Lượng Thọ, đau đầu chóng mặt. Ngáp ngắn, ngáp dài, ngáp lên, ngáp xuống, dày mặt ra mà đọc. Tôi thực sự thấy không có ý nghĩa gì, lầm rầm lảm nhảm. Ôm lấy quyển kinh này 48 phẩm, đọc một lần 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Chữ lại không hiểu rõ, phát âm cũng không hiểu, thực sự vô cùng khổ não. Cảm thấy như là đang bị dày dò vậy. Đọc đến 1.000 lần, bây giờ biết rồi. Đến lúc này, đầu óc tốt lên rồi, thân thể khỏe mạnh rồi. Như lúc nãy, nhân viên chúng ta hỏi những vấn đề này, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, quý vị có thể phá mê khai ngộ cho họ. Cộng thêm việc kinh doanh trong 2 năm sau khi học Phật, mỗi năm đều là tăng trưởng 30%, có khi 10%, thực sự đã nhận được lợi ích. Tâm đã định, cũng không cãi nhau với người khác nữa. Chứng lo âu cũng được phục hồi, có thể không uống thuốc nữa. Trong nhà đã đoàn kết, cha mẹ đã hòa thuận. Cho nên quý vị nói có gà trước hay có trứng trước, vấn đề trong tay quý vị. Quý vị được lợi ích, quý vị sẽ thành kính. Quý vị thành kính, quý vị sẽ lợi ích. Cái nào có trước? Đối với tôi mà nói, tôi không có lợi ích. Quý vị cả ngày bảo tôi thắp hương, khấu đầu, dâng nước, tôi làm được. Nhưng tôi một chút tâm thành kính cũng không có. Tôi không biết tâm thành kính là như thế nào. Tôi không biết đi đâu để tìm tâm thành kính. Sau đó, tôi đã từ từ học, đem lỗi lầm của mình nói ra hết. Phổ hiền tập đại nguyện dương, tôi đã làm đại nguyện dương thứ tư, sám hối. Sư phụ nói quý vị không có tâm thanh tịnh là bởi vì quý vị có chướng ngại, đúng không? Quý vị có chướng ngại, chướng ngại làm sao trừ bỏ? Phổ hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương, đại nguyện dương thứ tư, sám hối. Sám là nói ra, hối là tự mình kiểm điểm. Sám là tiếng Phạn, hối là tiếng Trung. Phạn Trung cùng dịch. Tôi hiểu ra rồi, phương pháp tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng chính là phải sám. Sức sám còn hăng hái hơn cả sức hối. Từ đó về sau, tôi đã dần dần học cách đem lòng dạ đen tối, từ tư từ lợi, những điều không để người khác thấy được của mình, từ từ đem ra nói. Càng nói càng hoan hỷ, càng nói càng cảm thấy những tập khí này cách tôi càng xa. Nói một lần nó sẽ cách xa tôi một lần, nói một lần nó sẽ giảm bớt một phần. Thật vậy mọi người, tôi tuyệt đối không gạt quý vị, nhất định phải nói ra. Lúc mới bắt đầu thì nhất định phải nói với người mình thân cận nhất, nói với người mình thân thiết nhất, người mà mình dễ mở miệng nhất. Ví dụ như vợ mình, nói với vợ trước, nói với cha mẹ trước, sám như vậy trước. Sám trước hết, sám từ những việc 5 năm trước, dần dần sám những việc 5 tháng trước, vì sau là 5 ngày trước, sau nữa là 5 tiếng đồng hồ trước, sau đó nữa là 5 phút trước. Lúc đó khi tôi sám hối nghiệp chướng thì tôi không biết nghiệp chướng là gì. Tôi chỉ biết người ta viên liệu phạm có bản ghi công tội. Tôi đã làm một bản công tội, bởi vì khuyết điểm lớn nhất của tôi là ưa nói năng sằng bậy, người làm kinh doanh đều không nói sự thật. Thói quen này sao đã thay đổi mức độ lớn như vậy? Tôi đã nắm lấy một bí quyết, hễ tôi nói bậy bạ, liền cầm điện thoại lên tìm một người bạn tốt nhất của mình. Lúc nãy tôi lại thiêu dịch bậy bạ nữa rồi, sao lại nói bậy nữa? Lời nói bậy này có cần thiết phải nói không? Không cần thiết, quen rồi. Giống như kẻ ăn trộm đồ, họ không trộm đồ, trong tâm họ ngứa ngáy, họ thực sự không cần tập khí. Tập khí không cần nói bậy bạ, không nói bậy bạ thực sự cũng làm xong việc. Cứ cảm thấy nó không nói bậy bạ cũng giống như là ăn cơm không có chút ớt thì ăn không ngon vậy. Cho nên hãy nói bậy liền nói với người khác, hãy nói bậy liền nói với người khác. Dần dần sẽ đem những lời nói bậy mấy phút trước ra nói với người khác. Học Phật 2 năm rưỡi đến ngày nay, nửa đoạn trước nói với mọi người, tức là sư phụ ở Singapore đã nói với tôi 5 câu, tức là không xen tạp, phải nhất môn thâm nhập. 2 năm rưỡi này các bạn là đã làm được một phần thành kính, được một phần lợi ích. 10 phần thành kính, được 10 phần lợi ích. Thật ra không xen tạp, không gián đoạn, không nghi ngờ, chính là thành kính. Đi đâu đi tìm tâm thành kính? Vốn dĩ tôi vẫn luôn khổ sở tìm chính tôi. Tại sao tôi vẫn không có tâm thành kính? Tại sao tôi vẫn không cảm động? Tại sao tôi vẫn không phấn chấn? Tâm thành kính là như thế nào? Tại sao tôi lại không biết? Nhưng tôi không hay không biết chính mình đã dần dần thể ngộ được. Thế nào là tâm thành kính? Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu chính là sự thực hành tâm thành kính tốt nhất. Chỉ 8 chữ này chính là thành. Không thành quý vị thử xem. Quý vị không thể nhất môn thâm nhập, quý vị không thể trường kỳ huân tu. Bởi vì có thành tựu này, bởi vì có sự thành kính này, đã nhận được lợi ích như vậy. Lợi ích trong mấy lần tôi báo cáo với mọi người đã có trình bày qua. Sau khi có lợi ích, trong Kinh Vô Lượng Thọ nói huệ dĩ chân thật chi lợi. Sau khi có được lợi ích chân thật, quý vị quay đầu lại khấu đầu trước Phật Bồ Tát, khấu đầu trước sư phụ, lại nhìn hình của sư phụ, lại xem Kinh Vô Lượng Thọ, lại nhìn A-di-đà Phật, tâm trạng đó sẽ hoàn toàn khác hẳn. Cúi đầu xuống như vậy là thật. Giọt nước mắt đầy rơi xuống cũng là thật. Bởi vì quý vị đã được lợi ích. Ở trong đó không phải tình chấp, mà là sự hiển lộ tự tánh chân thật và một tâm cảm ơn. Vì mọi người nói Hồ Tiểu Lâm làm sao nhận được lợi ích? Thật ra Phổ Hiền Bồ Tát đại nguyện dương thứ tư là sám hối. Quý vị không chân thành thì có sám ra được không? Quý vị không coi lời của sư phụ ra gì thì có sám được không? Sám hối, tôi đã sám lần này đến lần khác. Sám tức là tiêu trừ nghiệp chướng này. Đây là điều chân thật, bất hư. Sám hối là nhân, tiêu trừ nghiệp chướng là quả. Sau khi tiêu trừ nghiệp chướng, tâm thanh tịnh của quý vị sẽ hiển lộ ra. Sau khi tâm thanh tịnh hiển lộ ra, quý vị sẽ có trí huệ. Có trí huệ rồi, quý vị đối nhân sự thế tiếp vật suôn sẻ mọi bề, mạch lạc rõ ràng, việc buôn bán thuận lợi. Chung sống với mọi người cũng vui vẻ. Vấn đề rõ ràng sáng tỏ, minh bạch thông suốt, trong tâm không có ấn tượng. Mỗi ngày đều được sống trong định, trong niềm vui, vô cùng hỷ lạc. Đến lúc này là đã nhận được lợi ích chân thật. Cho nên sám hối và việc nhận được lợi ích chân thật có mối quan hệ liên đới với nhau. Sám hối, nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu trừ, tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền khởi tác dụng là trí huệ. Trí huệ có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống và công việc. Giải quyết những vấn đề này sẽ nhận được thành công. Nhận được thành công sẽ có được lợi ích chân thật. Có được lợi ích chân thật, quý vị sẽ cảm ơn Phật Bồ Tát. Quý vị sẽ có tâm thành kính. Nhất định phải sám hối. Việc thứ hai chính là phải sám hối. Việc thứ nhất là phải nhất môn thâm nhập. Việc thứ hai, thể hội của tôi khá là khí cơ với tôi, tức là phải sám ra. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp ôm lấy sự tự tư tự lợi, ôm lấy tham sân si mạng, kết bạn với chúng, làm người thân thiết nhất của chúng. Ai nói chúng ta làm gì không đúng, chúng ta sẽ không vui. Chúng ta rõ ràng chính mình có tập khí, lại ôm lấy không bỏ, làm bạn với chúng, qua lại với chúng, không muốn xả bỏ chúng. Thực sự quá đáng thương, thực sự quá khờ dại. Tại sao vậy? Nếu như chúng ta không có khuyết điểm, nếu như chúng ta không có vấn đề, tại sao chúng ta lại ở đây làm người? Người không phải thánh hiền, không sai sao được? Sai mà biết sửa, điều thiện lớn nhất. Chúng ta sở dĩ ngày nay rơi vào bước đường đáng thương như vậy, tới đây làm người trả nghiệp, tới đây chịu đủ nỗi khổ của đời người, của thế gian ta bà này, tức là bởi vì chúng ta có lỗi lầm. Tức là bởi vì chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, những khuyết điểm sai lầm này chưa được khắc phục, chưa được trút bỏ, chúng ta mới ở đây sanh tử luân chuyển, sanh tử mỏi mệt. Ngày nay có một ngã tư đường đặt ra trước mặt chúng ta, chúng ta nên đi về đâu? Rốt cuộc chúng ta vẫn ôm lấy tham sân si mạng, ôm lấy tự tư tự lợi, kiếp sau tiếp tục làm người sao? Làm người cũng tốt lắm rồi. Như lời cha tôi nói thì đó là giạt dầu dương sắt, đúng không? Bởi vậy, chúng ta có lỗi lầm là việc bình thường. Chúng ta có lỗi lầm là việc bình thường. Chúng ta có vấn đề là một điều tất nhiên. Chúng ta đừng có ái ngại. Chúng ta tuyệt đối không được thẹn thùng mắc cỡ, ôm đàn tì bà che nửa gương mặt. Khi tôi vừa bắt đầu sám hối, thì sám hối những việc nhẹ nhất, giống như gãi ngứa. Sau cùng thì sám những việc khá là sâu, khá là nặng. Tôi nhớ là vào năm 2008, năm ngoái, đến chỗ của lão pháp sư Hồng Kông. Sư phụ nói Bồ Tát có ba chứng ngại lớn. Thứ nhất là tâm ngạo mạn, thứ hai là tâm đố kỵ, thứ ba là tự tư tự lợi. Trong liêu phòng của sư phụ, ngài đã nói với tôi. Nghe sư phụ nói xong, tôi nói, sư phụ, ba tâm này con đều có. Ngạo mạn, đố kỵ, ích kỷ. Lúc đó sư phụ nói, con nói thử coi, con đố kỵ ai? Tôi nói, con đố kỵ Thái Lệ Hút. Lão Hòa Thượng nói, con đố kỵ anh ấy làm gì? hai con cũng không phải làm cùng một ngành, con là làm ăn kinh doanh, anh ấy là giáo viên. Tôi nói con vừa đến Malaysia, vừa thấy mấy đồng tu của mình trước thầy ấy khấu đầu tặng phong bì, trong tâm con liền thấy nhột nhột. Trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài quần, có gì ghê gớm chứ. Làm kinh doanh kiếm được tiền, con không phải làm việc này. Nếu con làm việc này nhất định sẽ tốt hơn thầy Thái, có phải không? Thầy Thái là giáo viên, không ai cúi mình trước thầy, tức là thầy ấy chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trong chốn thương trường con cũng rất thành công. Ở Bắc Kinh 70% bếp treo tường đều là của con bán. Ở Bắc Kinh con bán bếp treo tường cũng là số 1. Quý vị coi, lòng dạ đen tối như vậy đấy. Đây là năm ngoái tôi đến Malaysia, tôi ở chung với thầy Thái, trong tâm vô cùng không thoải mái. Quý vị coi, tôi lớn tuổi thế này rồi. Còn đứng phía sau thầy Thái, không ai cúi mình trước tôi, cũng không ai đành lễ tôi. Tôi còn phải theo sau thầy Thái, theo đó mà cúi mình. Mọi người cúi mình, tôi cũng phải cúi mình. Làm bộ làm tịch cũng rất khách khí, còn phải khiêm tốn. Thật sự đố kỵ, thật sự không thoải mái. Đều là đệ tử của sư phụ, đều đang giảng dạy. So với thầy Thái thì tôi kém quá xa. Ngay cả Triều Tống và Triều Đường, cái nào đứng trước, cái nào đứng sau tôi còn không biết. Cho nên tôi đã vô cùng không thoải mái. Sau đó tôi nghĩ thầy Thái theo sư phụ học tập thời gian dài, cho nên công phu tu học của thầy ấy đắc lực, cảnh giới cao, mình không so sánh được. Mình chỉ mới 2 năm rưỡi thôi. Tôi phát hiện Trung Mao Sâm chỉ lớn bằng con trai của tôi cũng học tốt hơn tôi. Hơn nữa rất nhiều đạo lý không hiểu tôi đều phải hỏi thầy ấy. Rất nhiều khái niệm, nào là Bồ Tát thay chúng sanh chịu khổ cúng dường, đủ thứ như vậy đều phải thỉnh giáo thầy. Tức là rất nhiều khái niệm lý luận đều phải thỉnh giáo. Hơn nữa, quan điểm khoa học về Kinh Hoa Nghiêm, người ta giảng hay biết mấy, tôi đã thông qua cái đó mà khai ngộ. Quý vị coi tấm gương đó chiếu ra một chuỗi lớn, đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội, đã giảng rất rõ ràng. Trong tâm có khâm phục không? Thực sự khâm phục. Miệng vẫn bướng, có gì đây? Thật ra tôi cũng hiểu, chỉ là tôi chưa nghĩ tới mà thôi. Tôi nghĩ tới rồi vậy có gì đâu. Vì mặt mua mép khua môi, tôi giỏi hơn thầy ấy, không phục, rất đố kỵ. Sau đó sư phụ nói, con coi các con quan hệ gần gũi như vậy, không còn gì gần gũi hơn nữa. Một vị sư phụ chỉ có mấy đệ tử học theo sư phụ thế này, cũng không hòa được, luôn ngạo mạn, luôn đối địch với người, luôn đố kỵ. Tôi nói, sư phụ, thật ra tâm đố kỵ của con đã hạn chế lắm rồi. Sư phụ nói, tại sao? Tôi nói, ở Bắc Kinh con còn lưu thông địa của thầy Thái nữa, giảng tọa hạnh phúc nhân sinh, giảng chi tiết đệ tử quy 40 tiếng đồng hồ. Chúng con đã làm đĩa đó, đem tặng một bộ mấy chục tệ đó. Thật ra tâm đố kỵ của con cũng không nặng như vậy. Sư phụ nói một câu khiến cho tôi bừng tỉnh. Con tặng đĩa đó là tặng gì bản thân con? Sư phụ vừa nói như vậy, tôi nghĩ là chẳng phải vậy sao? Vì tôi thương thầy Thái nên mới tặng sao? Căn bản là đâu có thương, bởi vì tôi muốn làm công đức. Tôi muốn bỏ tiền bố thí. Tôi xả tiền, tôi mới có tiền. Tôi không đem mấy cái đĩa của thầy Thái ra, tôi không có cái khác. Tôi xả cái gì mà xả chứ? Ngoài tham sân si mạng ra, tôi không còn gì khác. Cho nên chúng ta học Phật càng học càng mơ hồ. Tôi cảm thấy tôi tặng đĩa của thầy Thái, tôi còn đố kỵ thầy Thái sao? Không đúng, vẫn là đố kỵ. Quý vị tặng đĩa của thầy Thái và đố kỵ chẳng phải hình như có vẻ rất mâu thuẫn sao? Quý vị đố kỵ thầy ấy, tại sao lại còn tặng đĩa? Quý vị đố kỵ là tự tư tự lợi, quý vị tặng đĩa này cũng là tự tư tự lợi. Quý vị chưa nhảy ra khỏi dòng tự tư tự lợi này, tại sao quý vị tặng đĩa? Quý vị thật sự tặng gì chúng sanh sao? Quý vị thật sự tặng gì đông đảo lão ba tánh thoát đi đau khổ sao? Không phải. Chỉ vì quý vị muốn việc làm ăn sang năm sẽ tốt hơn năm nay. Đó chính là đố kỵ. Bây giờ lại thấy quý vị cúi mình trước thầy Thái tặng phong bì, cũng đỡ hơn rồi. Trong tâm có thể chấp nhận rồi, thật sự giỏi hơn mình, khâm phục. Không còn sự đố kỵ đó, cũng không thể nói hoàn toàn không còn. Dù sao những lúc giảng kinh sư phụ thường nhìn thầy Thái mấy cái, trong tôi vẫn không thoải mái lắm. Sao ngài không nhìn con nhiều một chút? Con cũng đang nghe mà, đúng không? Sao ngài thích thầy Thái mà không thích con như vậy chứ? Những ý niệm di tế này là thứ mọi người phải cảnh giác. Quý vị nói tôi có tiền như vậy, mỗi năm bỏ ra nhiều tiền như vậy để bố thí. Đầu năm nay tôi đến Nhật Bản để ăn Tết, thăm con trai của tôi. Cháu làm việc ở Nhật Bản thực tập. Đôi mắt của tôi cũng dần dần bị lão hóa. Thấy sư phụ có một cặp kính phóng đại vô cùng xinh đẹp, tôi liền nghĩ đến lúc nào mình cũng dùng kính phóng đại giống như sư phụ thế kia. Mặc dù mình không có văn hóa, sờ sờ nó cũng dễ chịu, cũng coi như là có chút học vấn. Tôi đến Nhật Bản thì gặp ngay một cái kính phóng đại được làm rất xinh đẹp, đồ dùng ở Nhật Bản được làm thật tốt. Tôi không biết Malaysia có cái kính phóng đại tốt như vậy không, tôi liền mua về nhà. Bội số phóng đại là 3.8 lần, rất là đẹp, lớn như trái táo vậy. Đặt trên bàn của tôi, giảng ký Kim Vô Lượng Thọ của sư phụ, sâu chuỗi mà sư phụ cho tôi. Đặt thêm cái kính phóng đại, lại đặt một cây bút, làm cho ra vẻ, quý vị coi, người có học. Ghê không, bây giờ có học rồi. Ở giữa đặt một quyển kinh Vô Lượng Thọ, một quyển Đệ Tử Quy. Sư phụ nói mấy việc này đều đặt hết trên bàn. Sau Tết tôi đến thăm cha tôi. Cha tôi nói, con trai, đôi mắt cha đúng là càng ngày càng kém rồi. Kính phóng đại của Trung Quốc nhỏ quá, như cái trứng gà vậy. Trung Quốc cũng không mua được cái tốt, kính phóng đại lớn một chút. Tôi nghe xong trong tâm giật mình một cái. Vừa mua một cái kính phóng đại từ Nhật về, mắt cha liền không tốt rồi sao? Đúng là tôi tuổi mùi, cha tôi tuổi sửu, đúng ngay lục khắc. Sao tôi lại xui xẻo thế này? Nếu không cho cũng không được. Ông cụ không biết tôi mua kính phóng đại. Ông cụ nói kính phóng đại này không tốt. Quý vị xem, chữ thứ nhất thì không nhìn thấy chữ thứ hai, không có tính liên tục. Nhìn thấy chữ thứ hai thì chữ thứ nhất lại quên mất. Cho nên ông cụ muốn có một cái kính phóng đại có thể liên tiếp nhìn thấy 3-4 chữ trong tầm mắt của mình, ý nghĩa tiếp nối được. Tôi trở về văn phòng, tôi liền nhìn thấy kính phóng đại của mình không nói gì hết. Vừa mới bóc bao bì, còn chưa cầm trống tay. Tết vừa mới mua, ngày 15 tháng 3 cha tôi lấy của tôi. Tại sao tôi lại nhớ được ngày 15 tháng 3 này? Là bởi vì ngày 15 tháng 3 Bắc Kinh kết thúc mùa cấp khí sưởi, tắt khí sưởi, bếp sẽ không dùng nữa. Cho nên ngày đó tôi đã nhớ rất rõ ràng, 15 tháng 4, 15 tháng 5 đến hôm nay mới 2 tháng rưỡi. Cha ruột, không phải cha ghẻ, chỉ một đứa con trai như vậy. 84 tuổi, tuổi sửu. Quý vị nói tôi không nên tặng cho ông cụ cái kính này sao? Kính phóng đại này tôi còn phải do dự sao? Tôi xem hình của sư phụ, tôi xem kinh Vô Lượng Thọ, mồ hôi tôi liền chảy ra. Tôi nói thật với mọi người, lúc đó mồ hôi tôi túa ra, đọc 1000 lần rồi. Nỗ lực như vậy, dụng công như vậy, hơn nữa làm bộ làm tịch truyền hình Phượng Hoàng cũng lên rồi, len keng ba người cùng đi. Hơn nữa cũng đã giảng ở thiền tự thực tế Lô Giang, Malaysia cũng đến rồi, Đại học Công nghệ Hồng Kông cũng đi rồi. Tại sao ngay cả cha mình muốn xin cái kính phóng đại cũng có phần nào không nỡ? Hình như vẫn còn chỗ nào đó không nguôi ngoai, không được vui. Cha mình cần, vừa hay mình lại có, thật là quá tốt. Cuối cùng có thể hiếu kính cha rồi, không có. Mọi người sẽ biết là sự từ tư từ lợi này khó khắc phục biết mấy. Thật sự không phải chuyện đùa. Tôi đã từng ở Hà Nam trao đổi với sư phụ. Tôi nói, tại sao bây giờ con làm việc gì đào sâu vô, đào sâu vô trong tâm. Nói đến cùng cũng đều vì chính mình. Cái chính mình này tại sao khó trừ bỏ như vậy? Sư phụ nói, con biết không? Cái này là vô cùng khó. Sau khi ta học Phật 30 năm, ta mới triệt để buông bỏ chính mình. Quý vị coi, sư phụ đã làm 30 năm. 26 tuổi xuất gia, 56 tuổi mới triệt để. Tôi cảm thấy sư phụ đang khách sáo, ngài đang khích lệ tôi, nên mới nói mình 30 năm. Quý vị nói, cái này khó biết mấy. Cho nên trong tâm chúng ta có sự ích kỷ, suy nghĩ cho chính mình. Cha mẹ ruột có những lúc cũng không nghĩ tới, cũng không muốn làm. Quý vị nói, một năm tôi có thể bỏ ra mấy trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn lưu thông pháp bảo, hộ trì chánh pháp. Ngay cả một cái kính phóng đại khoảng tầm 1.000 yên Nhật, 100 đô la Mỹ, tôi cũng không đành lòng. Vậy quý vị nói, mỗi năm tôi bỏ tiền ra cúng dường lưu thông pháp bảo là vì sao? Vì sao xả được như vậy? Vì chính mình nên xả được. Vì cha mình một cái kính cũng xả không được. Nhất định phải đề cao cảnh giác. Các vị đồng tu, vấn đề này thật sự không dễ dàng chút nào. Cho nên mỗi ngày trong túi đều có một tờ giấy ghi lại hết những lỗi lầm này. Sau khi ghi lại rồi, hôm nay tôi chia sẻ với mọi người phương pháp sám hối này là tìm người có thể sám. Quý vị nhất định đừng tìm người dưới 18 tuổi mà sám. Những chuyện trẻ con cấm nghe đó, quý vị không thể nói với các em. Phải tùy đối tượng, tùy trường hợp mà nói. Nếu như muốn sám, đây là thể hội của tôi, nhất định phải nghĩ rõ ràng đạo lý rồi mới nói. Nếu không như vậy, không những sám không có hiệu quả, lại còn ô nhiễm người khác, khiến người khác học theo quý vị. Cho nên trước khi sám, tự mình phải hiểu rõ ràng rốt cuộc mình đã sai chỗ nào, rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở những chỗ nào, những vấn đề này dùng Phật Pháp giải thích thế nào, dùng đệ tử quy giải thích thế nào. Tự lợi tức là lợi tha. Quý vị khiến chính mình hiểu rõ rồi, sẽ có thể khiến người khác hiểu rõ. Quý vị khiến người khác hiểu rõ rồi, quý vị sẽ khiến cho chính mình hiểu rõ. Tôi liền hỏi sư phụ, tôi nói, con làm sao mới có thể lợi tha? Sư phụ nói với tôi, con tự lợi rồi thì sẽ lợi tha. Tôi hỏi sư phụ, con làm sao mới có thể tự lợi? Sư phụ nói, con biết lợi tha rồi, con sẽ biết tự lợi. Tôi nói, sao ngài lại nói dọc do thế này? Tự tha bất nhị. Sư phụ nói, làm tấm gương tốt cho người khác chính là lợi tha. Học tập đệ tử quy bắt đầu từ sửa lỗi chính mình tức là tự lợi. Hai việc này là một thứ. Đệ tử quy, quý vị thực sự thực hành, thực sự sửa lỗi chính là lợi tha. Quý vị thực sự có tâm lợi tha, nguyện vọng lợi tha, đệ tử quy quý vị sẽ tích cực sửa lỗi. Cho nên bây giờ tôi đang sửa theo đệ tử quy. Mọi người có biết tại sao tôi phải sửa không? Thế giới quá khổ, sắp đến ngày tận thế rồi, còn được bao nhiêu năm nữa thực sự không biết được. Hồ Tiểu Lâm học đệ tử quy có một số thu hoạch, có một số thể hội muốn nói ra. Hy vọng sau khi tôi nói ra, mọi người có thể nhờ những chuyện sửa lỗi thực tế từ bản thân tôi mà giác ngộ, có thể cầm đệ tử quy lên, có thể khôi phục tâm thanh tịnh. Thế giới có tai họa, chúng ta có thể được cứu. Làm tấm gương tốt cho 6,7 tỷ người, chúng ta gánh nặng đường xa. Nhưng quá trình này lại vô cùng quang vinh. Làm người Trung Quốc là điều đáng tự hào nhất. Chúng ta là đứa con may mắn của Thượng Đế. Chúng ta là con cháu của Tổ tiên có đức. Cho nên chúng ta cần phải thức tỉnh trách nhiệm này, phải tiếp tục truyền thừa. Việc nghĩa không được lơ là. Cảm ơn mọi người. Đọc sách ngàn lần, liền tự hiểu nghĩa, thực hành trong đời, thực sự làm được. Đài Truyền hình Giáo dục Văn hóa Nho Thích Đạo, Hội Đọc sách Đệ tử quy. Cảm ơn quý vị đón xem.
ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.